Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của Phúc Âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phao-lô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 45 với đề tài Những người đồng công cộng tác, phần 4. Căn cứ trên thư Côlôse chương 4, từ câu 12 đến câu 14. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 4, từ câu 12 đến câu 14. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ê-pháp-ra, người hàng xứ với anh em, tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ có lời chào anh em. Người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì tôi làm chứng cho người rằng người làm việc rất là khó nhọc vì anh em, lại vì người Laodice và người Hierapoli nữa. Luca là thầy thuốc rất yêu dấu, chào anh em, Dema cũng vậy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, ai là người đồng hương với con dân Chúa tại Côlôse? Ông được mô tả như thế nào? Và ông đã làm gì? Sứ đồ Phao-lô xác nhận thế nào về người này? Từ câu 12 đến câu 13. Câu hỏi thứ hai, ngoài Ê-pháp-ra, sứ đồ Phao-lô còn đề cập đến ai trong nhóm người này? Tại sao? Câu 14. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, ai là người đồng hương với con dân Chúa tại Côlôse? Ông được mô tả như thế nào? Và ông đã làm gì? Sứ đồ Phao-lô xác nhận thế nào về người này? Từ câu 12 đến câu 13. Sau khi kể qua hai nhóm người, đó là những người có vai trò thông tin liên lạc với các hội thánh và mở mang vương quốc của Chúa, thì giờ đây sứ đồ Phao-lô lại giới thiệu nhóm người thứ ba có vai trò gây dựng hội thánh. Ngay từ đầu thư, sứ đồ Phao-lô đã giới thiệu ông Ê-pháp-ra cho con dân Chúa tại Côlôse với những lời lẽ trìu mến và thán phục rằng y như Ê-pháp-ra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi, đã dạy anh em, người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Đấng Cứu Thế. Côlôse chương 1, câu 7. Ê-pháp-ra là người thành lập hội thánh Côlôse và gây dựng họ trong đời sống đức tin. Ông là người giúp cho tín hữu giữ sự hiệp một trong hội thánh bất chấp những rắc rối đang gia tăng. Giờ đây, trước khi kết thúc bức thư của mình, sứ đồ Phao-lô lại tiếp tục giới thiệu về ông rằng Ê-pháp-ra, người hàng xứ với anh em, tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ, có lời chào anh em, người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì tôi làm chứng cho người rằng người làm việc rất là khó nhọc vì anh em, lại vì người Laodice và người Hierapoli nữa. Từ câu 12 đến câu 13. Trước hết, sứ đồ Phao-lô nói rằng Ê-pháp-ra, người hàng xứ với anh em, bản hiệu đính truyền thống dịch rằng Ê-pháp-ra, người đồng hương với anh em, vì công việc Chúa mà ông phải tạm xa quê hương. Giống như A-ri-tạc, Epaphra đã tình nguyện ở lại La Mã để giúp sứ đồ Phaolô. Hiện tại ông đang ở bên cạnh sứ đồ Phaolô, nên trong bức thư gửi cho Philemon, sứ đồ Phaolô nói rằng Epaphra là bạn đồng tù trong Đức Chúa Giêsu Christ với tôi, có lời thăm anh. Philemon chương 1, câu 23. Thứ hai, Epaphra là tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ, nghĩa là người phục vụ Chúa. Ông không chỉ được Chúa dùng để gây dựng con dân Chúa tại Côlôse mà còn là người đồng công cộng tác với sứ đồ Phaolô trong công việc nhà Chúa. Sự hiện diện và giúp đỡ của ông là niềm an ủi, khích lệ cho sứ đồ Phaolô. Thứ ba, Epaphra cũng có lời chào anh em. Dù ở xa con dân Chúa tại Côlôse về mặt địa lý, nhưng tình yêu anh chị em trong cộng đồng Cơ Đốc cứ được thêm lên, và khi có dịp tiện bày tỏ thì ông đã có lời chào thăm bình an đến con dân Chúa tại Côlôse. Tình cảm đó không chỉ bộc lộ qua lời nói mà còn qua thái độ ân cần và hành động nữa, mà sứ đồ Phaolô nói rằng người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện. Nghĩa là ông hết lòng tha thiết kiên trì cầu nguyện cho con dân Chúa tại Côlôse nhằm mục đích để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông tin rằng sức mạnh của lời cầu thay sẽ lay động cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, khiến họ vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài để họ được trưởng thành và trở nên toàn vẹn như điều Chúa Giêsu mong muốn rằng: "Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn." Ma-thi-ơ chương 5 câu 48. Có như thế, họ mới có thể hoàn thành mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Những lời cầu nguyện tha thiết, hết lòng, hết sức của ông cho các tín hữu, trong đó có con dân Chúa tại Côlôse, chứng minh tình yêu thương và mối quan tâm sâu xa của ông đối với họ. Với một người đồng công cộng tác với mình là như vậy, nên sứ đồ Phaolô có thể dõng dạc tuyên bố rằng: "Vì tôi làm chứng cho người rằng, người làm việc rất là khó nhọc vì anh em, lại vì người Laodice và người Hierapoli nữa." Câu 13. Ông Epaphra đã cực lực làm việc nhằm đem đến ích lợi cho con dân Chúa tại Côlôse, Laodice và Hierapoli. Đó là tinh thần làm việc của người Cơ Đốc mà sứ đồ Phaolô dạy rằng: "Hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc đấng cứu thế, tức là Chúa." Côlôse chương 3, từ câu 23 đến câu 24. Tấm gương làm việc của ông Epaphra cần được nhân rộng trong con dân Chúa tại Côlôse. Bài học áp dụng: là tôi tớ, con cái Chúa, dù chúng ta phục vụ Chúa trong lĩnh vực nào, chúng ta cũng phải tận tâm tận lực mà làm công việc Chúa giao phó nhằm đem đến ích lợi cho mọi người. Hãy bày tỏ tình thân trong cộng đồng Cơ Đốc bằng lời nói yêu thương, gây dựng, thái độ ân cần và hành động tích cực. Một trong những hành động thiết thực nằm trong khả năng của chúng ta đó là chiến đấu trong sự cầu nguyện cho anh chị em trong hội thánh. Nghĩa là không chỉ cầu nguyện qua loa, lấy lệ, nhưng hết lòng tha thiết cầu nguyện ngày đêm để họ được tăng trưởng và toàn vẹn trong Chúa cứu thế. Đây là tinh thần của người phục vụ Chúa. Bạn có bao giờ chiến đấu không thôi trong lời cầu nguyện cho người khác như vậy chưa? Hơn nữa, đời sống chúng ta không chỉ được người khác làm chứng tốt mà còn làm gương cho mọi người. Bạn là người được người khác làm chứng tốt về mình và gương tốt cho mọi người chưa? Hãy nghiêm túc nhìn vào chính mình trong ánh sáng của lời Chúa để bạn có thể dâng lên Chúa lời cảm tạ hay ăn năn. Câu hỏi thứ hai: ngoài ông Epaphra, sứ đồ Phaolô còn đề cập đến ai trong nhóm người này? Tại sao? Câu 14. Trong nhóm người này không chỉ có Epaphra mà còn có hai người khác nữa. Sứ đồ Phaolô giới thiệu Luca là thầy thuốc rất yêu dấu, chào anh em, Dema cũng vậy. Câu 14. Người thứ hai là ông Luca, được sứ đồ Phaolô giới thiệu là thầy thuốc rất yêu dấu. Qua sách Công vụ các sứ đồ và Phúc âm Luca, chúng ta biết Luca là một sử gia, nhưng ở đây sứ đồ Phaolô cũng tiết lộ cho chúng ta biết ông cũng là một lương y. Với chuyên môn của mình, thầy thuốc Luca có thể sống một đời sống an nhàn thoải mái, không phải đối diện với gian nan thử thách, thậm chí phải mất mạng, và có thể làm một cơ đốc nhân bình thường như bao người khác, nhưng ông không làm vậy. Ông đã sử dụng tài năng của mình để phục vụ Chúa, qua công tác chăm sóc sức khỏe cho các đầy tớ Chúa trong đoàn truyền giáo và con dân Ngài, đặc biệt là sứ đồ Phao-lô, đến nỗi sứ đồ Phao-lô khen Luca là thầy thuốc rất yêu dấu. Ông là người đồng công cộng tác với sứ đồ Phao-lô trong một số hành trình truyền giáo, mà trong bức thư gửi cho Timôthê, sứ đồ Phao-lô cho biết chỉ có một mình Luca ở với ta, Timôthê thứ nhì chương 4 câu 12. Còn trong bức thư gửi cho Philemon thì sứ đồ Phao-lô cho biết rằng Mark, Aristarch, Dema và Luca là bạn cùng làm việc với tôi cũng vậy, Philemon chương 1 câu 24. Đồng thời, ông cũng dùng ân tứ viết lách của mình và gây dựng con dân Chúa khắp mọi nơi. Trong phúc âm Luca, ông viết lời mở đầu rằng: Hỡi Theophile quý nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự mà làm nên trong chúng ta, theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta. Vậy, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự mà viết tỏ ra cho ông, để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn. Luca chương 1, từ câu 1 đến câu 3. Dù bận rộn trong công việc của mình, thầy thuốc Luca không quên vun đắp tình yêu thương trong cộng đồng cơ đốc bằng lời chào thăm thân mật. Người thứ ba là Dema. Ông được nhắc đến 3 lần trong Tân Ước, Côlôse chương 4, câu 14, Philemon chương 1, câu 24 và Timôthê thứ nhì chương 4, câu 10. Hai lần đầu ông được gọi là người cùng làm việc với Phao-lô, nhưng lần thứ ba, sứ đồ Phao-lô cho biết: Vì Dema đã lìa bỏ ta rồi tại người ham hố đời này và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca, Timôthê thứ nhì chương 4, câu 10. Trong lúc sứ đồ Phao-lô ở tù và rất cần ông, riêng Dema, ngoài cái tên ra, chúng ta không thấy sứ đồ Phao-lô có lời khen tặng đặc biệt nào. Bài học áp dụng: là tôi tớ con dân Chúa, chúng ta cần sử dụng khả năng, ân tứ của mình để phục vụ Chúa qua công tác chia sẻ, giúp đỡ mọi người và đồng công với các đầy tớ Chúa để gây dựng cùng phát triển hội thánh. Cuộc đời của Dema là một lời cảnh cáo nghiêm trọng cho chúng ta. Rất có thể chúng ta bắt đầu với lòng yêu mến Chúa, hăng hái phục vụ Chúa, nhưng sau đó bị trần gian và vật chất lôi cuốn, làm cho chúng ta xa Chúa và bỏ không phục vụ Chúa nữa. Vì thế, chúng ta cần cẩn thận để không bị thú vui, vật chất hoặc danh vọng của thế gian lôi cuốn mình. Cuối thư Côlôse, từ câu 10 đến câu 14, sứ đồ Phao-lô đã nêu lên 8 người đồng công cộng tác với ông qua công tác thông tin liên lạc, mở mang vương quốc của Chúa và gây dựng hội thánh. Họ là những con người tận tâm, tận lực để phục vụ Chúa và làm gương tốt cho mọi người. Tuy nhiên, trong vòng họ có một người bỏ chức vụ với lý do vì ham hố đời này. Đây là điều cảnh tỉnh các tôi tớ, con cái Chúa trải qua bao thời đại. Bài học Kinh Thánh theo thư Côlôse chương 4, từ câu 12 đến câu 14, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 46 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thật ân điển xui tôi.